Người này sau khi dùng trí tuệ bạt hết mê lầm, thì nhất thừa thật tướng Phật chi kiến địa hiện rõ ngay tâm mắt. Này là người nào? Đúng đấy, nhận ngay là mình đi, không phải người nào khác cả. Chính mình đấy, chứ cái người này không phải người nào cả. Thế giờ sao? Sống mình đã nhận được cái trí tuệ này. Ấy là cái trí tuệ nào? À không phải, người này sau khi dùng trí tuệ để bạt hết mê lạc, nghĩa là trí quang. Nhưng mà trí quang thế nào cơ? Chứ như trí quang bây giờ chắc chưa được ạ. Cái người này là trí quang đây, nhưng mà trí quang thế nào? Quyết định vứt cái căn bản sanh tử đi, phải không? Thế là trí quang này. Thế thì trí quang này sau khi dùng trí tuệ bạt hết mê lầm. Mê lầm nào đây? Đúng rồi. Hai cái gì? Một cái đồng nghiệp vọng kiến và một cái biệt nghiệp vọng kiến. Vậy thì đồng nghiệp vọng kiến là cái gì? Và biệt nghiệp vọng kiến. Vậy con cho biết hai cái đó nó là những cái gì? Con giảng cái nào trước được? Lấy cái như lai tạng nó biến thành cái gì? Cái thức ấm, thức a lại ra. Đó là cái chỗ đồng nghiệp của chúng mình. Bây giờ cái tâm chúng mình nó thành ở cái thức a lại ra, thức thứ 8. Đấy. Bây giờ mình phải làm sao tu mà bạt cho đến hết cái thức ấm đi, đó thì phá được cái đồng nghiệp. Như Đức Quán Thế Âm, ngài chuyên nghe cái tánh nghe, ngài phá xong cái gì? Sắc ấm, rồi cái gì? Thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, cho đến thức ấm. Khi mà cả đến cái thức ấm mà phá được, tức là phá xong cả năm thức, cả năm ấm. Đấy, thì đó là con hết cái đồng nghiệp vọng kiến. Thế rồi còn cái biệt nghiệp vọng kiến. Đó, mỗi anh thói hư tật xấu riêng của mình. Đấy. Thì khi bây giờ mình phải dùng trí tuệ, mình bạt được hết những cái biệt nghiệp vọng kiến và cái đồng nghiệp vọng kiến. Thì khi ấy cái kiến tinh nó thành cái kiến tánh, tức là cái thấy nghe của mình bây giờ, lúc bây giờ nó sẽ ở khắp pháp giới. Bây giờ đây cái người này là cái người đã nhận được cái gì? Phổ quang minh trí, tức là cái diệu pháp liên hoa, là cái người đã quyết định sống cái diệu pháp liên hoa. Thế bây giờ chỉ còn đợi cái thì giờ mà người ta bạt hết mê lầm đi. Thế thì cái nhất thừa thật tướng Phật chi kiến địa, tức là cái quả vị Phật ấy, lúc bây giờ hiện rõ ngay nơi tâm mắt. Con giả mấy cái chữ đó. Địa là cái chỗ, là cái tâm, là ngay cái chỗ, cái tâm địa của Phật đó. Đó. Thì lúc bây giờ con được cái chỗ, thấy cái chỗ biết như Phật. Mà Phật ấy, thì Phật thấy cái thật tướng, nhất thừa thật tướng. Thật tướng là cái gì? À, vậy thì cái tướng chân thật, ban nãy thì nói cái chân cảnh thì có cả thánh lẫn phàm. Nhưng mà bây giờ nói cái tướng chân thật, tức là cái nhất chân pháp giới ấy, thì nó cái thật tướng nó là cái gì? Mông mênh bát ngát khắp pháp giới đây, trên dưới trong ngoài, chỉ có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, không có cái gì khác cả. Nghĩa là chỉ có Phật A-di-đà mà thôi.
Đấy là còn chỉ nhất thừa nữa.
Thì đấy, nhất thừa là chỉ, đấy, giáo lý của Phật chỉ có một việc đưa cô tới cái chỗ này mà thôi. Nhất thừa là một cỗ xe. Tức là bộ kinh Pháp Hoa này Phật tuyên bố là một đời của Phật, Phật chỉ có một cái nguyện vọng là đưa chúng sanh thành Phật. Thế là cái lời ấy Phật tuyên bố là giáo lý của Phật là cỗ xe, mà chỉ là một loại xe để đưa đến cảnh giới Phật mà thôi, không có đưa đến cảnh giới khác. Nghĩa là ngài chỉ có một loại xe thôi, tức là ngài dù ngài dạy mình tam quy hay ngũ giới cũng là để đưa mình đến cõi Phật mà thôi, đến cảnh giới Phật.
Đó ông là cái chỗ mà người này sau khi dùng trí tuệ bạc hết mê lầm, thứ nhất thưa Phật tưởng, Phật tưởng Phật trí kiến về hiện rõ ngay nơi tâm mắt, hiện ngay nơi tâm mắt các thầy nói thầy.
Nghĩa là hiện tại ngay đấy, bây giờ ngay nơi tâm là để con biết, nơi mắt để con thấy, chi kiến. Tâm và mắt là nói về cái chi kiến của con. Đó. Thì bây giờ những tất cả cảnh giới này nó hiện ngay trước mắt con đấy.
Để con hỏi chỉ ngay nơi tâm mắt đấy, tự nhiên
thôi. À đấy, nơi tâm mắt của con là cái mắt con đang thấy đấy, nơi tâm con hiểu, con biết đấy. Để gọi là tâm mắt, tức là nói về cái chi kiến.
Là khi mà con bạc hết mê lầm đó thì nó là con.
Thì dĩ nhiên con phải bạc hết cái mê lầm. Thì các em nó vừa mới nói đấy, cái mê lầm đây ấy, nó có hai. Là một cái là cái gì? Đồng thể vọng kiến, đồng nghiệp vọng kiến, và một cái biệt nghiệp vọng kiến. Bây giờ con có cái biệt nghiệp vọng kiến thì con cứ thấy rằng phải cạo đầu, phải xuất gia, phải vào chùa đó. Thì mới đúng, rồi con mới thành Phật được. Thế là đó là cái chỗ hiểu, chỗ biết riêng của mình. Thế thì gọi là biệt nghiệp. Thế mà cái thấy, cái biết của con ấy là do bởi vì con làm người. Con sinh ở cái thân con người, thì con thấy bằng mắt, con biết bằng bộ thần kinh riêng của con. Thế cái đó gọi là biệt nghiệp. Thế bây giờ con phải ra khỏi cái nghiệp làm người đi. Cái thấy của con ấy, nó không bị cuộc bằng cái con mắt loài người này. Con đã biết ấy, con cua ấy, thì nó thấy bằng mắt cua. Con mèo ấy, nó thấy bằng mắt mèo. Con cua ấy, nó thấy bằng mắt cua mà cái mắt nó tròn tròn, nó lại lồi ra bên ngoài. Vậy thì nó lãnh cái ánh sáng mặt trời có giống như của con không? Thế thế cho nên cái thấy của con cua với của con với của con mèo, cái thấy nào đúng? Mà đều sai bởi vì theo nghiệp mà thấy thôi. Đấy. Thì bao giờ con phải hết nghiệp đi, đừng làm cua nữa, đừng làm người nữa, đừng làm mèo nữa, thì con mới không bị những cái hình ảnh hư vọng mà nó đánh lừa. Còn bây giờ cả ngày con bị những cái hình ảnh hư vọng nó đánh lừa đấy, đó là cái biệt nghiệp của con. Thế thì bây giờ phải hết cái nghiệp đi đã. Đừng có cái mắt người nó cứ cả ngày nó hiện hết bóng này hành kia, nó đánh lừa mình suốt cả ngày, rồi nó kích thích cho mình tham mình giận. Thế đấy là đường luân hồi. Thế bây giờ con phải bật cái nghiệp đi đã. Đừng vào bụng mẹ, đừng ở trong bào thai ra, đừng có cái loại tai loại mắt của riêng của tâm chiếu. Thế là con bạt được cái nghiệp gọi là biệt nghiệp. Thế rồi là còn cái đồng nghiệp. Đồng nghiệp là chúng ta cùng có năm ấm sắc thọ tưởng hành thức. Con phải tu phản văn như Đức Quán Thế Âm để mà giải được hết năm cái lần từng mê ấy đi. Thì đến cái khi mà sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, thì lúc bây giờ con mới vào được cái chi kiến này. Thế cho nên phải đợi bây giờ mình nắm được cái nhân tu, gọi là mật nhân bồ đề. Được cái nhân tu thôi, nhưng mà muốn thấy và muốn biết đúng như Phật ấy, thì con còn phải bạt hết những cái mê lầm này đi. Con phải có cái tâm của ông Phật, nó không đeo những cái nghiệp, những cái vọng kiến, những cái lầm mê nữa. Thì lúc bây giờ con mới có cái thấy của Phật và cái biết của Phật được. Còn mình bây giờ cứ thấy biết theo cái nghiệp báo của mình. Thế cho nên cái người này là cái người mà nắm được cái diệu pháp liên hoa về cái phần nhân mà thôi. Thì ngày mai mới sẽ nắm được cái, sẽ mới được cái quả vị Phật. Và lúc bây giờ mới được phần quả.
Phật ra đời thuyết pháp chưa nói hết sự việc trong hào quang.
49 năm mà còn chưa nói hết.
Kính bạch thầy.
Thì Phật giáng sanh ở xứ Ấn Độ. Phật chỉ nói cho những người xứ Ấn Độ cái thời bây giờ đang cần đến cái gì, Phật nói những cái mà có rộng ra mà nói để lại cho chúng mình về sau cũng chỉ là nói một phần nào thôi. Cho căn cơ của trái đất này là cùng thôi. Mà đằng này 18.000 thế giới, đủ các thứ căn cơ, đủ các thứ. Cho nên còn có quá nhiều thứ Phật không cần nói đến. Phật mới nói đến một cái loại căn cơ của một trái đất này. Thế cho nên còn nhiều thứ lắm Phật chưa nói. Thuyết pháp Phật chưa nói hết những sự việc ở trong hào quang. Bởi vì sự việc ở trong hào quang đó là 18.000 thế giới. Biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu cảnh. Tuy cũng vẫn bốn cõi thánh, sáu cõi phàm, nhưng mà biết bao nhiêu hoàn cảnh, biết bao nhiêu căn cơ, cả 18.000 cõi. Còn Phật ra đời, Phật nói trong 40 mấy năm, thì Phật chỉ giảng cho dân Ấn Độ cái thời bây giờ nghe thôi. Mà bây giờ có những cái lời nói rộng để truyền bá cho tới bây giờ chăng nữa, thì cũng chỉ là căn cơ bất quá một trái đất này mà thôi. Thế cho nên còn bao nhiêu thứ khác Phật đâu có nói tới. Bởi vì nói ích gì những cái việc nó không dính đến chúng mình, Phật nói làm gì. Phật nói 40 năm, nói bao nhiêu chăng nữa, chung quy cũng chỉ nói đến cái tâm chúng mình mà thôi. Ngoài ra Phật cũng không có nói. Đấy, chúng mình học nhà trường ở nào là vật lý học, sinh lý học, mấy những cái gì học, tâm lý học, 100 thứ học đó. Nhưng mà chúng mình học Phật đâu có cần dùng đến. Những lịch sử, địa dư, nó bao nhiêu thứ, còn biết bao nhiêu thứ nhà trường người ta học mà mình cũng chả học. Bởi vì cái gì cần Phật mới nói tới. Nói với chúng ta Phật nói dòng dã 49 năm nói pháp, cũng chỉ nói đến cái tâm chúng mình mà thôi. Cái tâm chúng mình nó có hai chiều. Một chiều đi về đường sanh tử, và một chiều đi về đường giải thoát. Thế thì Phật chỉ nói với chúng mình về cái tâm chúng mình mà có hai cái chiều đó. Cái chiều đi về sanh tử Phật nói để cho chúng ta tránh, và cái đường đi về giải thoát Phật nói để cho chúng ta tu. Đấy, 49 năm thứ pháp Phật chỉ nói vỏn vẹn có cái tâm chúng mình, mà cũng chỉ nói về hai chiều ấy thôi. Tuy nói nhiều mà không bao giờ nói ra ngoài vấn đề cả, chỉ có thế thôi. Như vậy, thế thì còn những việc mà đang xảy ra ở trong hào quang thì có những ông giáo đang giảng về lịch sử, có những ông giáo đang giảng về địa dư, những cái Phật có phải nói tới không? Thế cho nên Phật đâu có nói hết. Thế là thấy mấy cái trường học của mình ở đây ấy, Phật còn chưa nói hết những cái việc các em nó đi học, huống chi còn bao nhiêu thứ khác. Tâm của Phật là phải, trên vừa mới nói phải bạt hết mê lầm đi, thì rồi mới chứng quả, mới thành Phật, thì mới có tâm Phật. Mà sao bây giờ chỉ cần liễu đạt cái quang tướng này, nghĩa là nắm được cái nhân thôi, thấy được. Bây giờ mình đang thấy, đang nghe đó, mà mình liễu đạt được cái quang tướng này thì mình lại thấy suốt được tâm Phật. Mình là nhân, Ngài là quả, nhưng mà nhân quả nó không rời nhau. Bởi vì đến khi thành Phật thì mình cũng vẫn cái thấy cái nghe này mà thôi, chứ không phải là có một cái thấy nghe nào khác. Cho nên vẫn cái tánh Phật này, chỉ có bây giờ nó là ở Như Lai Tạng, nó là ông Phật, nhưng ông Phật còn ở trong kho, còn bị nhiều cái trói buộc, ràng buộc. Nên đến ngày mà còn phải bạc hết những mê lầm, đến cái ngày mà gọi là Như Lai xuất chiến, ra khỏi những cái trói buộc, ra khỏi những cái mê lầm, thì khi ấy thật sự là chứng quả. Đó là chỗ ước mong của Phật. Còn bây giờ đây là Phật chỉ cần mình nắm lấy cái nhân tu để ngày mai mình thành Phật. Thế cho nên ở trong Pháp Hoa, Phật không có làm lễ ăn mừng vị nào thành Phật cả. Nhưng mà Phật thọ ký cho một lượt. Thọ ký tức là ấn định ông đã được cái nhân tu đúng. Ông cứ cái đường ấy ông đi, ông sẽ thành Phật. Thế chứ không, chưa có ăn mừng một người nào thành Phật. Chỉ có tuyên bố là Đức Di Lặc sẽ thành Phật. Thì có một cái tuyên bố ấy. Nhưng mà lại trong bộ Pháp Hoa không chú trọng ở cái tuyên bố ông Di Lặc thành Phật, mà là chú trọng rằng các vị nhị thừa được thọ ký. Cho nên là chú trọng vào cái nhân tu, để ý cái bài đoạn số 5 này, tôi thì ngắn lời tỏ ngắn có chút đây, chị em chịu khó học thuộc lòng cái đoạn số 5 đây.